Martin Kreban. Về phía bắc Nam Tư, ở Slovenia, có vùng Notranjsko. Trong vùng này có ngôi làng nhỏ và nhà thờ Thánh Ba Ngôi. Vào thế kỷ thứ 19, một thanh niên lực lưỡng tên là Martin Kreban sinh sống ở đó. Anh ta có sức khỏe không ai bì kịp. Tuy to lớn, khỏe mạnh bằng 10 người khác, nhưng anh không thích làm việc. Anh buôn muối sang nước Anh là một việc cấm ngặt vào thời đó. Nhân viên thuế quan sợ anh và làm thế nào để không gặp anh. Martin Kreban cũng tránh họ nên không xảy ra rắc rối gì và việc buôn lậu của anh phát đạt. Một ngày mùa đông, Kreban đưa từ biển lên một lượng muối lớn do ngựa chở, toàn dùng đầy tuyết. Kreban đi bên cạnh con ngựa cái trên con đường hẹp. Tất cả tĩnh lặng, hoang vắng. Bỗng gió đưa tới tiếng chuông nhỏ của xe ngựa. Rồi anh thấy xuất hiện bốn con ngựa đua rất đẹp, kéo một chiếc xe lộng lẫy. Trong xe là hoàng đế Răng đi kinh lý. Martin là người dân bình thường không nhận ra vua. Anh chẳng kịp cất mũ chào, mà chỉ bê con ngựa cùng toàn bộ hàng hóa trên tay để sang bên đường, nhường chỗ cho chiếc xe đi qua. Việc đó anh làm như bê một cái ghế vậy. Thấy thế, vua cho dừng xe lại hỏi anh. Anh là ai? Tôi là Martin Kreban, từ làng Vi, chỗ nhà thờ Thánh Ba Ngôi tới, cách đây 2 giờ đi đường. Anh chở gì vậy?
Bột và đôi thớt xay.
Sao? Nếu đúng là thớt xay, sao anh lại bỏ trong túi?
Tôi sợ lạnh làm nứt ra nên bọc rơm và bỏ vào túi.
Vua nghĩ bụng, đúng là một gã phi thường. Anh làm thế nào mà dễ dàng bê con ngựa ra khỏi đường vậy? Nó gầy thật đấy. Nhưng dù sao,
tôi biết ngựa của ngài to lớn hơn, nhưng cắt toàn bộ vàng trên thế giới, tôi cũng không đổi con ngựa cái của tôi. Nếu cần, tôi có thể bê được 2 con như vậy.
Ta không dễ quên được một gã có sức mạnh đến thế.
Vua tự nhủ và ra lệnh cho người đánh xe tiếp tục đi.
Đông qua, hè tới, Kreban kín đáo buôn muối qua núi rừng và thung lũng. Vào thời đó, ở Viên xuất hiện một người nước ngoài đáng sợ tên Breda, một người khổng lồ vượt hẳn mọi người về thân hình và sức lực. Anh ta thách đấu tất cả những nhà quý tộc trong triều. Xung quanh hoàng đế là những hiệp sĩ dũng cảm, can đảm, không một ai trong họ lùi bước trước cuộc đấu. Nhưng mỗi lần đấu là Breda lại thắng. Anh ta lại rất sắt đá, không hài lòng chỉ đánh quỵ đối thủ mà phải giết đi. Việc đó làm hoàng đế băn khoăn. Đến bao giờ mới khuất phục được tay Breda này? Anh ta đã làm ta mất những người bạn tốt nhất, không có người nào đánh bại anh ta được ư?
Một hôm, người đánh xe gợi ý vua.
Tâu bệ hạ, người còn nhớ việc xảy ra vào hôm mùa đông trên con đường người đi kinh lý không?
Thế nào, nói đi.
Trên con đường đó, chúng ta gặp gã Kreban, làng Vi, đang chở thớt cối xay. Anh ta bê con ngựa cái và số hàng chở như là cái lông chim để nhường đường cho ta. Việc đó anh ta làm như đặt một đĩa thức ăn lên bàn. Nếu anh ta không hạ được Breda thì chẳng ai hạ được.
Đúng rồi, ta nhớ. Cử người đi tìm anh ta ngay.
Vua ra lệnh. Và lập tức, một phái viên hoàng gia ngồi một chiếc xe lộng lẫy đi tìm Martin. Khi ông vào làng, Martin đang thu xếp những bao muối trước nhà. Nhân viên thuế quan biết anh ta đang chuẩn bị đem muối đi bán và 15 người bao vây ngôi nhà định bắt anh ta. Martin không sợ, anh dữ tợn nhìn họ, nắm một người làm vũ khí, đánh những người kia, làm họ chạy toán loạn. Thấy thế, phái viên hoàng gia kêu lên, chắc chắn đây là người mình tìm rồi. Anh ta là Martin Kreban đúng không?
Đúng, tôi đây. Ông muốn gì?
Nếu vì những bao muối thì ông coi chừng. Tôi đã đánh đuổi 15 người như ông và tôi không tha ông đâu.
Sứ giả ngạc nhiên nghe nói đến muối, nhưng vẫn nói, đưa ngựa ra, bận quần áo đẹp vào, chúng ta cùng đi viên gặp hoàng đế.
Đi viên à? Đến gặp hoàng đế ư? Các cụ già làng tôi bảo ai đi viên chỉ chút lấy bất hạnh.
Hoàng đế đang chờ anh, chuẩn bị đi đi, tôi không đùa đâu.
Tôi không khuyên ông đùa.
Anh có nhớ mùa đông vừa rồi anh đã bê con ngựa cái để nhường đường cho xe hoàng đế đi không?
Đó là hoàng đế à? Thật sao?
Đúng vậy. Bây giờ anh nghe đây, có một tay lạ mặt nguy hiểm đến viên, tên là Breda. Anh ta là một người khổng lồ, chẳng sợ ai cả. Nhiều nhà quý tộc đã trực tiếp đấu với anh ta, nhưng đều bại trận và bị anh ta giết chết. Chúng tôi đi đến kết luận chỉ có Martin Corban thắng được thôi. Anh là hy vọng cuối cùng của hoàng đế đấy.
Những lời nói đó thuyết phục được Corban.
Nếu chỉ vì vậy mà các ông lo lắng thì nghe đây, 15 tay Breda đó chỉ là một miếng già, nhưng nếu các ông chế nhạo tôi thì rồi phải hối hận đấy.
Martin xếp các thứ muối lại, cho ngựa vào chuồng, vào trong nhà lấy quần áo đẹp bận vào để dễ trông khi yết kiến vua. Xong xuôi anh ngồi lên xe và chẳng bao lâu vào đến cổng thành viên. Nhân dân trong thành đang xôn xao như đàn kiến dở tổ. Trẻ, già, đàn ông, đàn bà cùng than vãn. Chà, Tây Breda quỷ quái. Hôm nay trong cuộc đấu, nó giết mất con trai vua. Thật xấu hổ. Đất nước này không còn một nhà quý tộc nào đối chọi được với nó sao? Hoàng tử một mình ra đánh, nó cũng quét đi như những người khác. Không ai đi đánh nhau với nó còn sống trở về được.
Groban thúc, đánh xe đi đi.
Một lát sau, họ vào cung điện nhà vua. Nơi đây thật rộng và đẹp tuyệt. Mùa hè cũng như mùa đông, ngày đêm đều có người canh gác cổng. Họ báo tin Martin đã đến, như một người trong hoàng gia về tới. Vua vốn nóng lòng, phấn khởi ra đón anh, tiếp anh theo cung cách cần thiết, đưa anh vào một gian phòng lộng lẫy. Martin ngơ ngác trước bao vinh dự đó. Hoàng đế hỏi,
Corban làng Vi, anh có nhận ra ta không?
Thưa có, chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu, và bệ hạ trông vẫn khỏe mạnh.
Ta khỏe mạnh để làm gì nếu các cận thần quý tộc của ta chết hết cả? Anh có nghe nói về người khổng lồ đó chứ? Anh thấy thế nào? Làm thế nào chấm dứt được chuyện đó? Tên quái vật đó đã giết cả con trai ta rồi.
Chúng ta sẽ lấy đầu nó và bệ hạ sẽ hết mọi ưu tư.
Vua buồn rầu nói, không dễ thế đâu. Có lẽ không có người chặt được đầu nó.
Sao lại không? Tôi nghe nói cái gì ta tìm thì sẽ thấy. Sao lại không có người đánh thắng tên khổng lồ đó?
Tôi chỉ là một người bình thường. Nếu tôi sát mặt nó, chắc chắn sẽ cho nó biết cái thú làm loạn viên lên phải trả giá thế nào. Nhờ trời tôi làm được việc đó.
Những lời nói đó làm hoàng đế hài lòng, tuy ông còn phân vân điều gì đó.
Ta đã tận mắt thấy anh mạnh đến mức nào, nhưng Breda thành thạo sử dụng vũ khí từ thời thanh niên. Anh thì cho đến nay vẫn làm việc chở thớt cối xay, chỉ thấy gươm giáo trên các bản vẽ ở nhà thờ. Anh tính làm sao đây?
Bệ hạ đừng lo, đó là vấn đề của tôi. Tôi chẳng sợ gươm giáo hoặc bất cứ vũ khí nào mà tôi không biết tên. Vũ khí đó gọi là gì và tên khổng lồ có bao nhiêu thực ra không quan trọng.
Dù yên tâm, ông ra lệnh đưa rượu, bánh mì, phó mát ra và bảo mắt tanh. Ăn uống đi Groban, sau đó đi tìm vũ khí.
Groban cảm thấy khẩu phần quá khiêm tốn, nhưng không nói gì vì biết các nhà quý tộc ăn ít, có thể ăn lúc nào tùy thích và thức ăn ngon. Anh ngốn tất cả một lèo và đứng dậy. Hoàng đế hiểu rằng như thế không đủ cho một gã như vậy và đáng được khẩu phần dồi dào hơn. Vì vậy từ ngày đó, Groban hàng ngày nhận được 2 đùi thịt muối, 2 đùi cừu, 3 bắp cải, 4 khoanh bánh tráng và rượu tùy sức.
Hoàng đế dẫn Martin vào phòng chứa vũ khí. anh chọn cái anh thích, nhưng trong đôi tay anh, vũ khí đều bị gãy. Hoàng đế bắt đầu lo. Cuối cùng, anh có được cái nào phù hợp không?
Tâu bệ hạ, tôi chọn được cái gì ở đây? Toàn là những thứ đồ chơi, không phải làm cho tôi hoặc tên Reda ấy.
Bệ hạ, có đâu đó cái gì tốt hơn không?
Nếu những cái này không thích hợp, thì chúng ta chẳng thể giúp anh được. Chúng ta không có cái gì khác đâu.
Vậy xin bệ hạ cho đến lò rèn của người.
Hoàng đế đích thân dẫn mắt tanh ra lò rèn. Anh lấy một khối thép và cầm chiếc búa nặng nhất. Thợ rèn phải hai tay mới nâng được chiếc búa, nhưng mắt tanh cầm một tay như cầm cái lưỡi hái. Còn người khỏe thật. Những người ở đó kêu lên thế. Trong lúc Roban rèn đi rèn lại một vũ khí khổng lồ không vật gì sánh nổi, kể cả chiếc búa hàng thịt. Khi rèn xong, anh ra ngoài giường nhổ bật một cây bồ đề, không cần biết là vua thường cùng gia đình thích hóng mát ở đó. Hoàng đế đi theo mắt tanh như chiếc bóng, ngăn lại.
Anh làm gì thế? Quỷ bắt anh đi. Anh không biết là hoàng hậu thà cho hết những con ngựa trong chuồng, còn hơn là phải xa cây bồ đề này. Chúng ta làm thế nào bây giờ?
Mắt tanh không lo ngại gì, buông một câu.
Bây giờ thì chẳng làm sao được nữa. Đáng lẽ bệ hạ chỉ cho tôi một cây khác. Thôi, tôi cần gỗ chuẩn bị cho cuộc đấu sắp tới.
Hoàng đế nín lặng. Ông biết than phiền cũng vô ích, nhưng ngại hoàng hậu nói năng rầy rà. Với gỗ bồ đề, Roban là một cái cán rìu và một cái chùy dày. Rồi anh đến ra mắt hoàng đế. Anh nói,
tâu bệ hạ, tôi đã có vũ khí nhưng chưa có ngựa. Nhất thiết tôi phải có một con.
Vua bực vì câu chuyện cây bồ đề, trả lời,
anh ra chuồng ngựa chọn lấy một con thích hợp. Ta ngờ rằng anh quá khoa trương. Nếu anh hạ được Reda, ta sẽ vào tu viện làm giáo hoàng.
Roban cảm thấy tức sôi lên, nhưng anh nén lại nói,
cuộc đấu này không phải là trò chơi. Bệ hạ chắc nhớ là tôi luôn giữ lời hứa. Mời bệ hạ cùng tôi ra chọn ngựa. Tôi không mong có một con quằn lưng giữ sức nặng của tôi, làm bệ hạ phải xấu hổ, và tôi thì phiền muộn. Nhân dân thành viên sẽ cười nhạo chúng ta.
Nghe vậy, vua hiểu là dẫn anh ra chuồng ngựa thì hơn. Ông hỏi,
làm sao anh biết được một con ngựa tốt?
Dựa vào việc tôi không nắm đuôi kéo được nó ra khỏi chuồng.
Cứ thử xem, nhưng chú ý xem có con đá chết anh đấy. Toàn là những con ngựa hung dữ cả.
Mắt tanh nắm đuôi con ngựa đầu tiên kéo ra khỏi chuồng, đối với con thứ hai, rồi những con khác cũng thế, kể cả con ngựa vua cưỡi vào những ngày lễ. Điều đó làm vua không hài lòng. Mắt tanh tuyên bố,
không có con nào trong số con ngựa này phù hợp với tôi. Chúng ta tìm nữa xem sao.
Nếu không có con nào trong số ngựa này phù hợp, thì anh phải đánh bộ vậy thôi. Anh không phải là người bình thường, và trong nước chắc không có con ngựa nào anh dùng được.
Sai rồi. Ở nhà tôi có con ngựa cái, không có nhà quý tộc nào của bệ hạ kéo nổi đuôi nó. Tôi lấy đầu cược đấy.
Ta nghĩ không phải con ngựa trước đây anh đẩy trong tuyết chứ.
Đúng, con ấy đấy thưa bệ hạ.
Hoàng đế bực mình.
Bây giờ ta thấy rõ anh điên rồi, và tìm cách làm cho ta cũng điên nốt. Nhưng cẩn thận đấy, ta sẽ trừng phạt nặng.
Mắt tanh đành cười.
Tay bệ hạ dài, có thể trừng phạt nặng, nhưng không dài bằng bộ râu của Reda.
Không có thì giờ để đùa. Bệ hạ hãy ra lệnh cho người dắt con ngựa cái của tôi tới đây, hoặc bản thân tôi sẽ đi dẫn lại. Nhưng như vậy thì một việc có thể xảy ra trước khi tôi trở lại.
Nghe nói thế, hoàng đế cho người đi dắt con ngựa của Mắt Tanh về viên. Mắt Tanh thách đố.
Bây giờ, thưa các ngài quý tộc thành viên, con ngựa cái của tôi đây, nó có vẻ không khỏe mạnh lắm, nhưng không ai buộc nó bước qua ngưỡng cửa được nếu nó không muốn.
Nhiều kỵ sĩ thuần ngựa giỏi muốn vạch rõ Mắt Tanh nói dối, thử cái con ngựa. Nó không nhúc nhích và đá ngã những ai đến gần. Họ kêu lên, Nào đồ quý sứ, mày bé nhưng dũng cảm đấy.
Ngày đấu sức đã đến. Đó là một ngày lễ thánh. Martin lấy chiếc rìu và chiếc chùy, cưỡi con ngựa cái ra khỏi thành phố, đến bãi cỏ mà Brada đã đánh bại những người khác. Một cảnh lạ mắt. Con ngựa cái có vẻ nhỏ tí với người anh, đôi chân dài đi ủng đến đầu gối, buông thõng đến tận đất. Anh đội một chiếc mũ cũ vành rộng, một chiếc vòng tay và một áo khoác rộng bằng len. Anh dũng cảm tiến lên, không sợ gì, không sợ ai cả. Thấy đối thủ, Brada phá lên cười.
Đây là tay Groban mà người ta đi tìm ở Vi gần nhà thờ Thánh Ba Ngôi đấy à. Đáng lẽ mày phải ở nhà để mẹ mày đừng lo lắng. Nếu bà còn sống và vợ mày khỏi đau khổ, nếu mày có vợ, biến ngay cho khuất mắt ta. Nhanh lên, khi ta còn có chút thương cảm. Vì khi ta nổi giận lên thì mày sẽ lăn ra đất đầy máu như con trai hoàng đế và hàng trăm kẻ dại dột khác.
Mắt tanh nói lại từ xa.
Mày muốn sống lắm mà, thủ thế đi, ta không muốn nghe nữa. Vì khi nghe mày nói, thực ra ta muốn trở về nhà. Nhưng trước hết, ta làm cho mày cục đầu như hoàng đế ta bảo đã. Như vậy thì mày không nổi giận được nữa. Lại gần đây, chúng ta bắt tay nhau. Khi chưa bắt tay thì không đánh nhau được. Người ta nói, Chúa không bằng lòng cho người ta nổi giận trước khi người xét xử.
Bài diễn văn làm Rada ngạc nhiên, nhưng anh ta vẫn phi ngựa lại, giơ tay cho mắt tanh. Anh bóp mạnh đến nỗi Rada cảm thấy máu muốn bật ra. Anh ta xanh mặt nhưng không nói một lời suy nghĩ. Gã này khỏe thật, nhưng một nông dân là một nông dân, không biết đánh nhau như một nhà quý tộc. Rồi mỗi người quay ngựa lại, phi xa nhau ra và phi ngược lại lao vào nhau. Rada vung gươm chém vào đầu Kerban. Anh giơ chùy đỡ, gươm cắm sâu vào gỗ bồ đề. Trong lúc Rada cố gắng rút gươm thì anh nhảy xuống ngựa, kéo người khổng lồ đặt xuống đất như đặt một đứa bé vào nôi. Anh mắng: "Mày còn nguyện đi, xin tha thứ về những tội lỗi đi. Ta không có thì giờ vì phải trở về nhà. Ta vội nghe lại tiếng chuông nhà thờ Thánh Ba Ngôi ở làng ta đây." Nói rồi anh giơ rìu chặt đầu Brada và trở lại viên. Dân thành viên chạy đến chào mừng mắt tanh. Hoàng đế cũng ôm chầm lấy anh và mọi người đồng thanh: "Groban đã cứu chúng ta, vinh quang thuộc về anh, tên tuổi anh sẽ được nhắc đến muôn đời." Mắt tanh ngồi câm lặng trên con ngựa cái, tự hào như một người anh hùng. Vinh quang và những lời ca tụng anh có quyền được hưởng, và phải nói lòng khiêm tốn cũng không xóa đi được. Sau đó hoàng đế mời anh về cung điện và nói: "Anh đã giải thoát cho chúng ta gã Brada ghê tởm đó. Anh có quyền lựa chọn phần thưởng theo anh muốn. Ta có thể thậm chí gả cho anh con gái độc nhất của ta nếu anh chưa có vợ." Việc đó không thích hợp với mắt tanh. Anh tuyên bố: "Tâu bệ hạ, tôi đã lấy vợ, nhưng vợ tôi chết rồi. Tuy thế tôi vẫn thương nhớ nàng nhiều. Một hôm chúng tôi cùng nhau đi chợ, tôi mang trên lưng một giỏ nho đầy. Chúng tôi bán nho ở chợ. Dọc đường vợ tôi lâm bệnh, tôi làm gì được? Tôi bỏ nàng vào giỏ mang về nhà. Nàng không nặng, nhưng mọi người gặp đều hỏi tôi mang hàng gì. Và một người đàn bà không bao giờ là một món hàng để bán. Con gái bệ hạ đã quen một cuộc sống dễ dàng, không thể sống cùng chúng tôi được. Tôi thích ở vậy, không lấy vợ nữa." Đến đó thì cửa mở, hoàng hậu xuất hiện giận dữ. Bà đã nghe hết qua lỗ khóa: "Tàu bệ hạ, sao người lại dám gả con gái cho anh nông dân này? Thật xấu hổ." Bà nói và ngoảnh lại phía quần thần: "Cũng thật xấu hổ khi để anh ta đánh nhau thay các ngài. Còn anh, Groban, vì anh lấy cây bồ đề của ta, anh xứng đáng được có một phần thưởng để bù lại công sức của anh. Anh được nhận một thùng rượu, 100 khoanh bánh, 20 con cừu và 48 đùi thịt nướng. Nhưng nghe kỹ đây, anh không được phép bán đi,
phải mang tất cả về nhà. Và vì Rada không còn nữa, tốt nhất là anh nên về làng đi.
Bà nói xong bỏ đi. Raban không nói gì, nhưng đôi mắt ánh lên giận dữ như những tia chớp trên núi. Đôi lông mày dựng đứng như chổi sể. Anh quăng chiếc rìu, chùy và bỏ đi, nói lớn qua cửa.
Các ngài biết không, cứ nhờ ơn trời và đừng nghĩ xấu về tôi.
Nhưng hoàng đế đã nhảy theo anh gọi lại.
Mắt tanh chờ đã, đừng bỏ đi như vậy. Đừng để tâm đến lời nói của hoàng hậu. Chúng ta cùng nhau thương lượng để anh khỏi bị bất công.
Tôi muốn đi thôi, đã nghe nhiều rồi. Ai đã cần đến tôi? Ai đưa xe đi tìm tôi? Tôi đã là khách của nhiều người, nhưng không ở đâu, cả trong cung điện của bệ hạ. Người ta đón tiếp tôi tốt như ở quán trong làng.
Bao nhiêu chuyện vì một cây bồ đề mà trước nhà ai cũng có. Bệ hạ không tìm được một Raban trong mỗi thành phố, dù cho tìm khắp cả vương quốc. Còn về quà tặng của người, tôi làm gì được đây? Tôi không được bán và không thể mang về tận nhà.
Tôi biết chỉ có làm cách này, là một căn nhà dáng ở sân lâu đài. Để làm phải có gỗ. Tôi chặt cây bồ đề nữa cũng mặc. Tôi sẽ ngủ trong căn nhà đó, ở cho đến lúc ăn hết những gì người tặng tôi, rồi đi về nhà. Và nếu lần sau gặp khó khăn gì, bệ hạ cứ ngay con gái người đến tìm, tôi cũng chẳng đến. Bệ hạ sẽ làm một Raban bằng rơm, thậm chí chim sẻ cũng không sợ. Tôi chưa bao giờ nói nhiều như thế. Bệ hạ hãy nhớ người xưa đã nói, tôi có buộc phải làm bánh ngọt dâng cho người cãi nhau với tôi không? Mong rằng hắn tự đốt cháy mình đi cho rồi.
Trong lúc đó, một bộ trưởng can thiệp. Tâu bệ hạ, anh hề trong triều bỏ đi đã 8 ngày nay. Anh ta hay Raban cũng thế. Raban làm tốt việc đó lắm. Anh khôn ngoan, người to mập và buồn cười. Giọng lưỡi rất hay. Người không tìm được ai hơn nữa. Raban đáp lại.
Thưa bộ trưởng, tôi đã là một anh hề và tôi sẽ không làm lần thứ hai đâu.
Và ngoảnh về phía vua, anh nói.
Nhưng tâu bệ hạ, tôi vừa sực nhớ một việc. Bệ hạ có nhớ hôm chúng ta gặp nhau mùa đông vừa rồi không?
Ta nhớ.
Bệ hạ có nhớ tôi chuyên chở gì lúc đó không?
Thớt cối xay và bột.
Bệ hạ nhầm rồi. Lúc đó tôi không nói thật. Tôi chở muối nước Anh.
Bộ trưởng kêu lên.
Muối à? Quốc cấm kia mà. Raban, anh là một tội phạm của đất nước. Bảo vệ đâu, đưa anh ta vào tù.
Hoàng đế ngăn cơn giận của ông.
Bộ trưởng, để anh ta lại, ta sẽ thuyết phục anh ấy.
Mắt tanh đề nghị.
Nào, xin hãy nghe tôi. Tôi biết chiến thắng Rada là một vinh quang lớn. Vì vậy tôi muốn xin một tờ giấy xác nhận tôi có thể buôn bán muối nước Anh tự do, không bị đàn áp bất chợt.
Hoàng đế thở dài.
Thôi được, anh sẽ có điều anh yêu cầu.
Ông hạ lệnh cho bộ trưởng chuẩn bị giấy phép. Bộ trưởng xanh mặt, nhưng không làm được gì khác ngoài vâng lời.
Khi mọi việc sẵn sàng rồi, hoàng đế tuyên bố.
Mắt tanh, mọi thứ hoàng hậu tặng anh, ta mua lại bằng một túi vàng.
Bệ hạ giải thích cho hoàng hậu rõ.
Mắt tanh chấp nhận. Vua đành đồng ý.
Đây, vàng và giấy phép của anh đây.
Ông nói, rồi đưa tay cho mắt tanh tiễn biệt. Ông buộc bộ trưởng cũng làm như thế. Và ông này xám mặt vì giận, đành thực hiện.
Raban vác chiếc rìu, chùy lên vai và nói. Nếu có một Rada khác, hoặc kẻ tương tự đến quấy rối, các ngài biết tìm tôi ở đâu rồi. Mong Chúa Trời bảo vệ các ngài.
Mắt tanh, lên đường mạnh khỏe.
Vua chúc anh, còn bộ trưởng thì không nói gì.